Thư tòa soạn số 151. Số báo xuân Bính Tuất dày 200 trang như thường lệ mỗi năm mà ban biên tập đã quyết định như thế để gửi đến quý độc giả, nhằm biểu lộ tấm chân tình của chùa cũng như những người chủ biên của báo Viên Giác, nhằm cống hiến cho quý độc giả món ăn tinh thần nhân ngày Tết xuân về trong khi sống tha phương nơi hải ngoại này. Năm nay, tờ báo ấy đã gieo vào lòng người nhiều cảm tình đặc biệt vì nó có nhiều bài hay, nội dung sâu sắc đã đi thẳng vào lòng người, khiến cho ai nấy cũng vừa lòng vì đã gần 30 năm qua, báo Viên Giác đã, đương và sẽ được mọi người yêu mến như thế. Nên Viên Giác cố gắng để làm vừa lòng quý độc giả, đồng thời qua sự kêu gọi của đạo hữu Thị Tâm, quản lý tòa soạn báo Viên Giác, quý vị đã thể hiện tấm lòng của mình đối với món ăn tinh thần ấy, nên đã ủng hộ tận tình. Dầu cho những vị nhận báo ở trong hay ngoài nước Đức, có như vậy, báo Viên Giác mới mong có mặt thường xuyên với quý độc giả bốn phương được. Ngoài ra, để trợ duyên cho việc ấn phí, Viên Giác cần có thêm nhiều quảng cáo để việc chuyên trở nội dung và hình thức của báo Viên Giác càng dễ dàng đi đến độc giả hơn. Kể từ số báo 151 này, chùa đã cho in ở ngoài và gửi thẳng đến quý vị, nên hy vọng với sự chuyên môn của nhà in Đức, tờ báo sẽ dễ nhìn hơn. Bắt đầu từ số 151 trở đi, chùa Viên Giác không còn nhận được sự tài trợ của chính quyền Đức nữa. Do vậy, việc hỗ trợ thường xuyên hàng năm của quý độc giả vẫn là điều cần thiết và cấp bách vô cùng để ban biên tập hoàn thành mục đích của mình là mang đạo vào đời. Suốt một năm qua, đã có không biết bao nhiêu biến thiên của lịch sử và giáo hội ở trong cũng như ngoài nước, khiến cho con người và vạn vật có rất nhiều đổi mới, suy tư, biến thể, vân vân. Tốt cũng không ít, mà xấu cũng không phải là không. Tất cả đều do con người phải chịu trách nhiệm đối với những nhân tố mà mình đã gây ra trong quá khứ, nên đất trời đã nổi giận, và những cơn sát phạt của thiên nhiên từ thiên tai, động đất, dịch cúm, đói khát, vân vân, cho đến những nỗi khổ của kiếp nhân sinh là những hệ lụy của một chuỗi nhân quả trùng trùng duyên khởi như thế. Còn giáo hội chúng ta, tuy có những đổi thay tương đối khả dĩ, nhưng những gì như người Phật tử mong đợi, thì giáo hội vẫn chưa có cơ hội ra khỏi được những sự quyết định có tính cách độc tôn. Do đó mà sau 30 năm tranh đấu cho nhân quyền và tự do tôn giáo cho Việt Nam, vẫn còn là một đề tài cần phải tìm hiểu, mổ xẻ về phía bên trong nội tình của giáo hội nhiều hơn nữa, thì mới mong trong ấm ngoài êm, cái lạnh bên ngoài không quan trọng bằng cái cô đơn giá buốt ở bên trong tâm hồn, sự khủng hoảng bên trong mới là điều cần sửa chữa, hàn gắn. Còn những chia rẽ, khủng bố, sự thử thách từ bên ngoài đến, nó cũng chỉ là những ung nhọt một thời thôi, ắt sẽ có ngày lành bệnh. Ngày xuân là ngày hy vọng của con người và vạn hữu. Do vậy năm nay, một năm Bính Tuất đầy thử thách với mọi loài, xin cầu nguyện cho tất cả chúng ta chân cứng đá mềm, để hành xử cho đúng với chức năng của mỗi người trong khi sử dụng nhiệm vụ của mình. Điều mà người xưa vẫn thường nói là mã đề dương cước anh hùng tận, Thân Dậu niên lai kiến Thái Bình. Đã bao lần Thân Dậu đến rồi, nhưng Thái Bình an lạc đối với dân tộc Việt Nam chúng ta vẫn chưa thực sự đến gần, nếu có, cũng chỉ ngoài tầm tay với. Vì lẽ những người lãnh đạo không biết thương dân mà chỉ lo o bế tự ngã của mình, nên đất nước quê hương sau 30 năm tiếng súng ngừng nổ, mà con dân của xứ Việt vẫn còn lầm than cơ cực ở mọi khung trời. Có kẻ may mắn được ở hải ngoại, hưởng đời sống tự do, nên đã phát triển mọi khía cạnh trong đời sống của mình. Còn đa phần nhân dân khốn khổ vẫn còn ở trong nước. Biết bao giờ họ mới thấy được một sự phồn thịnh của quê hương, cũng như sự tự do, dân chủ, hòa bình thực sự của dân tộc. Ngày Tết và rằm tháng Giêng năm nay 2006 nhằm vào ngày cuối tuần, nên đã có hàng hàng lớp lớp người đã về chùa lễ Phật đầu năm và lễ rằm tháng Giêng. Đây là một ngày lễ truyền thống của dân tộc, nên ai ai cũng mong đến ngày nguyên đán để hy vọng có một sự đổi thay trong cuộc sống của mình. Sang năm Đinh Hợi 2007, ngày Tết cũng như rằm tháng Giêng đều nằm vào ngày cuối tuần như năm nay. Hy vọng bà con Phật tử cũng như không Phật tử cố gắng sắp xếp thì giờ của mình để về chùa lễ bái, cầu nguyện, nhằm trang bị cho bản thân cũng như gia đình mình có một cuộc sống nội tâm phong phú hơn. Mùa hè năm 2006 này, giải túc cầu vô địch thế giới sẽ được tổ chức tại Đức. Do đó, sẽ có khoảng 10 triệu người đến xem đá banh, và dĩ nhiên, cũng có rất nhiều người hy vọng đạt được cái này hay cái nọ trong những trận đấu chung kết ấy. Dĩ nhiên, niềm hy vọng thì không tốn kém gì cả. Chỉ ngại cho những người sống mà không có hy vọng, thì cuộc sống ấy trở nên thiếu niềm tin và dư thừa sự yếu kém. Kể từ ngày 27 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2006 này, Chi Bộ và Hội Phật tử Việt Nam tại Cộng hòa Liên bang Đức sẽ đồng đứng ra nhận lãnh trách nhiệm tổ chức khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 18, địa điểm gần Hamburg và Bremen. Đây là cơ hội để chúng ta chung lưng đấu cật với nhau, tạo nên một sức mạnh học Phật kết đoàn, nhằm thăng tiến niềm tin cho mỗi người con Phật và đi vào sâu hơn trong lĩnh vực giải thoát nơi giáo lý Phật Đà. Có được như thế, những thế hệ kế thừa chúng ta không còn băn khoăn lo lắng nhiều hơn nữa. Mong rằng mọi người con Phật tại Đức nói riêng và tại Âu Châu nói chung hãy góp một bàn tay vào tổ chức này một lần nữa trước thềm năm mới, năm Bính Tuất. Ban biên tập báo Viên Giác xin kính chúc quý độc giả, quý văn thi hữu, những người đã ủng hộ và cộng tác viết bài cho báo Viên Giác xưa nay luôn luôn có một trí tuệ sáng ngời để cống hiến tâm tư, tình cảm của mình cho đời thêm sức sống, và đạo cũng sẽ phát triển theo đó một cách nhịp nhàng. Và mong rằng mọi hành động của chúng ta, nhất là những người Phật tử chân chánh, cần phải ý thức thật rõ ràng để nghiệp quả không đến một cách tự nhiên, mà đó chỉ là những hậu quả đã có chọn lựa trước. Kính nguyện mọi người, mọi nhà đều được như ý. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 152. Thế giới ngày nay rất đa dạng và đã biến chuyển nhanh chóng trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đặc biệt là Internet và hệ thống thông tin toàn cầu. Đó là sự tiến bộ mà ta cần trân quý cũng như cần biết đến. Có những mạng lưới đăng tải những trang Phật học rất lớn và nổi tiếng như Quảng Đức.com, Thư viện Hoa Sen ở Úc, LotusPro.com ở Hoa Kỳ, Vinzac.net hay PhậtGiáoVi.de ở Đức v.v. đều là những trang nhà đã được nhiều người vào viếng, và từ đó những pháp âm vi diệu được loan tải trên khắp năm châu bốn bể đó đây. Ngày xưa người ta phải tốn công rất nhiều để tìm mua một quyển sách quý, nhưng bây giờ hầu như tất cả đã có trên mạng. Ngày nay, người Phật tử ngồi tại nhà, nơi văn phòng làm việc của mình, cũng có thể nghe giảng pháp của bất cứ một thầy nào trên thế giới. Đồng thời, những giờ giảng pháp trực tiếp của quý thầy từ châu này có thể loan tải đến châu kia trong cùng một lúc, nghĩa là nơi này bắt đầu giảng là nơi kia có thể bắt đầu vào mạng để nghe rồi. Đôi khi có những mạng lưới thông tin bằng đối thoại qua hình ảnh với nhau nữa, thật là tiện lợi vô cùng. Tuy nhiên, đây mới chỉ là một loại thần thông ở cõi dục giới có giới hạn. Nếu không có điện hoặc máy computer có vấn đề, thì thần thông ấy xem như đứt khoảng mất rồi. Do vậy mà cái tự lực dụng công tu học của mỗi Phật tử của chúng ta ở bên trong nó mới quan trọng. Còn những phương tiện hữu vi kia thật sự ra rất giới hạn trong khả năng chuyên trở thông tin, có tính cách tương đối mà thôi. Hãy không nên tin tưởng hoàn toàn nơi máy móc mà không tin tưởng vào khả năng nội tại của mình. Ngày nay, kỹ nghệ hàng không cũng thế, người ta có thể chế những chiếc máy bay khổng lồ A380 chở cả hàng 700 hành khách. Trên máy bay có đầy đủ tiện nghi, và khi bay xuyên qua các lục địa Âu, Úc, Á, Mỹ, thời gian thâu ngắn lại chỉ còn có một nửa, quả là một sự tiện lợi vô cùng. Nhưng phàm tất cả cái gì có hình tướng thì vật đó sẽ bị vô thường chi phối, vì thực tướng của các pháp vốn là không. Do vậy mà ngay cả lâu đài, cung điện cũng trở về không, mặc dầu trước mắt ta là những công trình kiến trúc lịch sử có giá trị đáng giá hàng nhiều tỷ đô la, nhưng hãy bình tĩnh để chiêm nghiệm về lý vô thường của nhà Phật, để thấy thực chất rõ ràng của vạn pháp. Dịch gia cầm, chim thú ở khắp năm châu đã lây lan sang người, khiến ai cũng lo sợ, nên nhiều người đã cử thịt, ăn chay. Có nhiều chuyến bay tại Âu Châu đã cho hành khách dùng những món ăn nhẹ toàn là rau cải, nấm, đậu hũ, chứ không có một món mặn nào. Đây là sự ăn chay bắt buộc. Nhưng biết đâu có như thế, người ta sẽ từ bi hơn đối với loài vật, và sau cơn dịch cúm này, những con thú ấy có thể sống lâu hơn, mà không sợ loài người bắt chúng để cắt cổ, nhổ lông. Đấy vốn là cái nhân của địa ngục ở những cõi tối tăm hơn cõi người. Là Phật tử, chúng ta nên mở rộng lòng thương hơn, có nghĩa là không nên dùng nhiều đến thịt của thú vật, để cho chúng có cơ hội sống như chúng ta trên quả địa cầu này, nhằm bảo vệ cho môi trường càng ngày càng được trong sáng hơn. Đâu đó, nạn chuột núi tại Phi Luật Tân đã làm cho nhiều người chết. Chiến tranh vẫn tiếp tục kéo dài tại Trung Đông. Người người bạo động qua lý tưởng của tôn giáo mình đã làm cho thế giới phải ngẩn ngơ trước những thảm họa không lường được tại các quốc gia vốn lâu nay có lòng nhân đạo trải rộng và đã giúp đỡ một cách bao dung, không phân biệt chủng tộc, màu da hay tôn giáo. Họ phải tự thẩm định lại sự trợ giúp của mình. Lỗi ấy tại ai và vì sao lại ra nông nỗi như thế? Xứ Đức là một xứ công nghiệp, có mức lương rất cao so với thế giới và được xếp vào hạng 3 sau Hoa Kỳ và Nhật Bản. Nhưng ngày nay, cơ cấu tổ chức của xã hội này đã bị lão hóa rồi, không đủ khả năng để chuyên trở bộ máy cầm quyền, vốn dĩ có tính cách thư lại như lâu nay, nên mọi sự cắt giảm từ các cơ quan của chính phủ cho đến những công ty lớn đã làm cho nhiều người thất nghiệp và đi đến chỗ tự tử để kết liễu một cuộc đời. Người già càng ngày càng sống lâu, trong khi đó thế hệ trẻ được sinh ra ít hơn, và khi lớn lên ăn học thành tài lại ra ngoại quốc để tìm công ăn việc làm để nuôi thân, thì thử hỏi thế hệ nào sẽ nối tiếp con đường phát triển quốc gia cường quốc này, và trách nhiệm ấy sẽ về ai? Ở xứ Đức nói riêng và các xứ Âu Mỹ nói chung, ngày nay bất cứ cái gì cũng tăng giá, chỉ có một món duy nhất hạ giá, đó là đạo đức của con người. Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy bạo lực, hút sách, hận đời, uống rượu, vân vân. Xã hội này sẽ ra sao đây? Và tôn giáo sẽ góp một phần mình vào những trật tự xã hội này, nhất là vấn đề đạo đức của con người phải chấn chỉnh từ phía nào trước? Nhìn lại Á Châu, Trung Hoa đang ngấm nghé bước vào vị trí thứ tư trên thế giới, sẽ bỏ lại Pháp ở sau lưng. Nhưng những gì mà bên ngoài thế giới ngày nay nghe biết được, tất cả đều là những chuyện đau lòng, như không có tự do tôn giáo và ngôn luận, cũng như những loại tự do khác tại Trung Hoa. Tuy kinh tế có phát triển đó, nhưng phần đời sống tinh thần của con người bị gò bó, uốn nắn để trở thành những con người mẫu của chế độ cộng sản này. Việt Nam chúng ta cũng rập khuôn theo như những gì Trung Cộng đang áp dụng, và vì thế con đường dân chủ và đa nguyên đảng cần phải khơi nguồn, để mọi người góp tiếng nói của mình vào việc xây dựng đất nước chung, chứ tuyệt nhiên việc ấy không phải chỉ riêng của 2 triệu đảng viên cộng sản có trách nhiệm. Trong khi đó, gần 3 triệu người Việt ở ngoại quốc và 78 triệu người Việt ở trong nước, không lẽ suốt cả cuộc hành trình cứ đứng đó lấy mắt mà xem vận nước nổi trôi sao? Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất ở trong nước vẫn còn chưa cho phép hoạt động như xưa, nên sự tranh đấu của chúng ta ở trong và ngoài nước vẫn tiếp tục, và mong rằng tất cả Phật tử của chúng ta ở Đức nói riêng, cũng như khắp nơi tại Âu Châu nói chung, nên về Tostedt, Đức Quốc, để tham dự khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 18, tổ chức từ ngày 27 tháng 7 đến mùng 5 tháng 8 năm 2006, nhằm tôi luyện nội tâm mình được vững chắc hơn để đối đầu với bao nhiêu thử thách của cuộc đời này. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 153, mùa Phật đản sanh lần thứ 2550 lại về với mọi người con Phật khắp năm châu hoàn vũ. Đây là ngày mà nhạc trời chúc tụng để đón mừng một người con của nhân loại đang xuất thế, ngày mà 3 đường 6 cõi đều rộ tiếng hoan nghênh. Rồi kể từ đó đến nay, có không biết bao nhiêu loài được giác ngộ giải thoát qua chính kim khẩu của Đức Bổn Sư truyền dạy, hay những phương pháp tu hành qua sự truyền thừa của các vị tổ sư từ đời nọ đến đời kia, mà giáo lý nhiệm màu ấy đã làm lợi lạc giải thoát cho không biết bao nhiêu sinh linh vạn vật. Quả là một sự thị hiện có 1 không 2 trong cõi đời này. Đó là đứng về phương diện bản thể nhân sinh để chúng ta ca tụng và tán dương Ngài như thế. Nhưng đứng về phương diện tự tánh niết bàn thanh tịnh thì Phật chưa bao giờ ra đời và Phật cũng chưa bao giờ diệt độ. Chúng ta có thể chiêm nghiệm những câu kệ sau đây để có thể rõ được điều đó. Tỳ gia thành lý bất tằng sanh, ta la thọ gian bất tằng diệt, bất sanh, bất diệt, lão, cù đàm. Rõ ràng, nơi thành Ca Tỳ Vệ, Đức Phật chưa hề sanh ra, và nơi rừng Ta La Song Thọ, Phật cũng chưa bao giờ nhập diệt. Sự bất sanh bất diệt ấy chính là ngài Cù Đàm. Qua sự khẳng định ấy, chúng ta thấy rằng sở dĩ Phật có thị hiện ra đời chỉ nhằm một nguyên nhân duy nhất, như trong kinh Pháp Hoa đã dạy, là mở bay cho tất cả chúng sanh vào được nơi tri kiến của Phật. Đó mới là mục đích chính của chư Phật trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Chứ thật ra, chư Phật không đến, không đi, không còn, không mất. Vì lẽ trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ra đời, đã có vô lượng chư Phật xuất thế, và sau khi Đức Thích Ca Mâu Ni ra đời, sẽ có vô lượng Đức Thế Tôn sẽ lần lượt ra đời nơi cõi thế này. Tất cả các ngài đều dạy cùng một pháp môn không khác. Do vậy mà nói chẳng sanh, chẳng diệt là ở ý nghĩa này. Mỗi một tôn giáo, mỗi một vị giáo chủ ra đời là nhằm vào thời điểm đó, cũng như quốc độ đó là điều chính yếu. Sau dần, giáo lý ấy sẽ lan tỏa đi khắp các nơi trên quả địa cầu này. Đa phần các tôn giáo khác đều dạy con người tránh giữ làm lành, lấy lòng từ bi để xóa tan thù hận. Nhưng cũng có một số tôn giáo chỉ biết đến vị giáo chủ của mình, còn xem những tôn giáo khác là thù địch nữa. Quả đây là vấn nạn của thời đại. Do vậy, đã có nhiều nhà phân tích về thời sự cho rằng một mai đây sẽ có chiến tranh tôn giáo. Sau khi chiến tranh giữa hai ý thức hệ tư bản và cộng sản đã cáo chung, đó chỉ là một sự dự đoán không có căn cứ. Tuy nhiên, phòng bệnh vẫn hơn là chỉ chữa bệnh. Hy vọng rằng mỗi tôn giáo trên quả địa cầu này nên dạy cho tín đồ của mình lấy ân báo oán, chứ đừng lấy oán báo ân, thì đời đời mọi sinh linh trên quả địa cầu này sẽ được sinh sống một cách an lành, không có chiến tranh và bạo lực. Ý thức rõ được điều đó, mọi người trong chúng ta, nhất là những người có tôn giáo, hãy hòa hoãn với nhau, hãy lấy lòng từ bi để đối xử với nhau, và hãy tha thứ cho nhau trong bao lỗi lầm. Có như thế, quả địa cầu này và nhiều sinh mạng khác đang sinh sống nơi đây mới tồn tại được. Vì hạnh phúc là hạnh phúc của chung của nhân loại, chứ không phải là hạnh phúc riêng biệt của một người theo tôn giáo nào đó. Tôn giáo cũng dạy con người rằng thi ân bất cầu báo, nghĩa là kẻ thi ân không cần sự báo đáp. Nhưng ngược lại, ngạn ngữ Việt Nam cũng có câu người làm ơn nên quên và kẻ chịu ơn nên nhớ. Đó là một việc tượng trưng cho luân lý trong xã hội từ ngàn xưa. Đối với kẻ thi ân, họ dễ quên đi những gì họ đã giúp đỡ kẻ khác. Còn người thọ ân, dầu ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng nên nhớ ơn người đã cứu tự mình hay đã giúp mình trong cơn ngặt nghèo hoạn nạn. Đó là một định lý của kiếp nhân sinh. Nhưng thói thường người ta hay nói cứu vật, vật trả ơn, cứu nhân, nhân trả oán. Rõ ràng câu tục ngữ này của Việt Nam và của các dân tộc Á Châu không sai mấy. Tuy con vật không có trí tuệ như con người, nhưng chúng còn nhớ ơn cứu tử, như bao chuyện ngụ ngôn của Á Châu chúng ta đã chứng minh. Trong khi đó, con người tuy thông minh, trí tuệ, nhưng nhiều lúc vì bã lợi danh và sự vô minh che đậy, nên đã quên đi ơn cứu tử, mà cốt chỉ để chứng minh cho đời và người biết rằng mình là kẻ chân thật, không dối trá. Thế nhưng, đứng trên quan niệm của nhân quả của nhà Phật, chúng ta phải vững tin rằng cái gì trên cuộc đời này cũng phải trải qua những sự thành, trụ, hoại, diệt. Không có cái gì vĩnh viễn tồn tại mãi mãi trên thế giới này, nhưng có một điều không thể mất, đó là nhân quả. Nhân nào thì quả đó, hình ngay thì bóng thẳng, hình vậy thì bóng cong. Chúng ta nên vững tin điều đó. Nhân quả theo ta như bóng theo hình, chỉ có điều sớm hay muộn thì phàm có gây nhân, tác ý là sẽ có kết quả. Quả ý tốt hay xấu là do chính ta tự tạo, hoặc bảo người tạo, hoặc thấy kẻ khác tạo, mình sinh tâm vui mừng, đều phải lần lượt thọ lãnh nhân quả cả. Kết quả ngày hôm nay chúng ta nhận được ở đây sẽ là nhân tạo ra kết quả trong tương lai chúng ta sẽ gặt hái, và kết quả trong tương lai ấy sẽ trở lại làm cái nhân tiếp tục ở một kiếp lai sinh. Cứ thế và cứ thế, vần xoay trong sáu nẻo luân hồi, chỉ khi nào chúng ta giác ngộ, giải thoát sanh tử, thì mới không còn thọ nghiệp quả mà thôi. Thế giới này đang bất an, khắp nơi đều bạo động, họ ảnh hưởng phim ảnh, truyền hình và nhu cầu chiến thắng bằng ảo tưởng qua thị giác, hoặc kẻ mạnh uy hiếp kẻ yếu vân vân, làm cho những loài chúng sanh hiện đang sinh sống trên quả địa cầu này bị vọng tưởng, điên đảo, chi phối. Từ đó, hận thù và bom đạn lại cứ tiếp tục gieo rắc tang thương lên đầu, lên cổ của những người dân vô tội. Không biết bao nhiêu là nước mắt và máu đã chảy, nhưng hòa bình của thế giới vẫn còn ở ngoài tầm tay của con người. Nhân ngày Đức Phật đản sanh lần thứ 2550, Đức Tăng Thống cũng như Hòa Thượng Viện Trưởng Viện Hóa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất từ trong nước, qua bức thông điệp cũng đã cho chúng ta nhận chân được giá trị thực tiễn của cuộc sống rồi. Vậy mong tất cả mọi người nên cùng y giáo phụng hành. Ban biên tập báo Viên Giác. Thư tòa soạn số 154. Thế giới cả mấy tỷ người đều dán mắt vào một quả bóng với 22 cầu thủ của hai bên, và thêm một số cầu thủ dự bị khác đang chờ sẵn bên ngoài. Đồng thời, hai thủ môn của hai đội bóng giữ một vai trò không kém phần quan trọng của mỗi một trận đấu thi tài, nhất là giữa hai đội càng về sau gần đến hồi chung kết, càng gây cho khách hâm mộ thể thao nhiều hào hứng hơn. Cuộc đua năm nay 2006, nước Đức tổ chức và là nước chủ nhà, dĩ nhiên là cũng muốn phần thắng về mình. Nhưng đội Đức đã về 3, Pháp về 2, và Ý dẫn đầu thế giới. Như vậy, đây có thể nói sân bóng đá là của những nước Âu Châu tranh tài với nhau, chứ không còn thuần là của năm châu bốn bể nữa. Người Anh thì tha hồ ca hát, hội hè, tiệp tùng thâu đêm suốt sáng, còn kẻ thua thì tiêu nghỉu, thất vọng não nề. Nhìn những vẻ mặt hối hận của những cầu thủ khi đá sai một quả banh, hay vì ganh tị, giận hờn cố thắng, nên đã tạo ra những hành động chơi xấu đối phương để giành phần thắng về cho đội nhà. Quả thật lúc ấy ta thấy rõ tất cả những tham si tật đố của con người đã thể hiện qua từng cử chỉ, hành động theo nhịp lăn của quả banh. Đối với quả banh, vốn nó vô tình, không thiên vị đội này hay đội khác, dầu cho đội nào có thắng hay thua đi chăng nữa, bành ấy vẫn là trái banh muôn thuở do con người làm ra, và ai đẩy đi đâu thì banh sẽ thuận chiều theo đó, không thiên vị, không cạnh tranh. Thế nhưng con người là chủ thể, đã chủ tâm làm cho quả banh kia bị động, và từ đó sân si, nhân ngã, bỉ thử đã hiện rõ lên trên nét mặt của mỗi ông bầu và của quần chúng. Quả thật đời này cũng chỉ là một sân đá banh, một ván cờ, mà kẻ thắng hay kẻ bại là những kẻ làm nổi lên cái tự ngã của mỗi con người, và còn kéo theo sau đó không biết bao nhiêu là cái thuộc về ta nữa. Nhưng để làm gì? Có thể để thỏa mãn một sự mong muốn chờ đợi từ lâu, nhưng sau trận đấu này rồi sao? Ai sẽ về nhà nấy để nghỉ xả hơi dưỡng sức, để vun bồi, xây đắp cho tự ngã của mình trong những năm tới đây tại Nam Phi xa xôi ấy? Á Châu có lối thể dục khác Âu Mỹ, ví dụ như đánh bóng bàn, đua thuyền, bô xích, nhu đạo, đá cầu, vân vân. Trong khi đó, thể thao Âu Châu cần thể lực mạnh hơn, nên Á Châu khó chen chân vào đây được. Trong khi đó, Mỹ Châu và Úc Châu, cũng như Phi Châu, lại có những môn thể thao khác, không giống như người Âu Châu đang ái mộ. Người Mỹ có lối chơi giã cầu, đánh banh hình bầu dục, người Pháp có lối đua xe đạp, người Nga trượt tuyết, người Trung Quốc hát xiếc, vân vân. Tất cả chừng ấy thứ đã tạo nên muôn màu, muôn vẻ của cuộc đời. Tinh thần thể thao là tinh thần đáng ca ngợi, vì thân thể khỏe mạnh sẽ giúp cho tinh thần được phát triển. Tuy nhiên, nếu mọi người ý thức được rằng thắng không kêu, bại không nản mới là điều đáng quý trong cuộc sống này, có kẻ chết người ta vui, mà cũng có kẻ chết làm cho lắm người buồn, ví dụ như cái chết của những người chủ trương khủng bố, thì ai cũng vui, vì thế giới sẽ bớt đi những người chủ trương bạo lực nữa. Nhưng cũng có những cái chết mà khiến cho nhiều người buồn, ngoài gia đình, thân nhân họ ra, đó là những cái chết không chờ đợi, vì bão tố ngoài biển khơi ở Quảng Nam, Đà Nẵng đã khiến cho hàng trăm gia đình đã lâm vào cảnh mồ côi cha mẹ lúc tuổi còn thơ. Gió, nước và lửa đã đốt cháy, thổi mạnh, dìm xuống những con người vô tội, nên khiến cho thế giới đã muội lòng. Hoặc những cái chết của người Nam Dương bị động đất, đất đã vô tình chôn vùi cả mấy ngàn người, khiến cho thế giới đã ngậm ngùi thương tiếc, và mọi người đã hướng về Nam Dương để giúp đỡ. Chẳng biết rồi đây sẽ còn xảy ra những thiên tai nào nữa thì không biết, nhưng sự sống giờ đây ai cũng phập phồng lo sợ, chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Hết Phi Luật Tân đến Thái Lan, hết Thái Lan đến Việt Nam, Ấn Độ, Nam Dương, vân vân. Quả thật là quả đất xoay vần, và nghiệp ai thì nấy tự trả. Sự chiêu cảm ấy không phải chỉ xảy ra trong hiện tại, mà những hành động bây giờ chỉ là kết quả của những năm tháng chất chồng nhiều kiếp trước mà thôi. Thế nhưng loài người không dừng lại những ác nghiệp đang gây ra bây giờ, như những việc phá hoại môi sinh và làm cho thiên nhiên không cân bằng, để rồi một mai đây không xa, chính chúng ta sẽ phải nhận lãnh những hậu quả khó lường ấy. Chỉ có Bồ Tát mới sợ nhân, còn chúng sanh chỉ lo sợ quả. Trong khi nhân bất thiện gây ra sờ sờ trước mắt mà đã chẳng lưu ý gì, điều ấy đáng lo lắng biết là dường bao. Trời mùa hè năm nay tại xứ Đức và khắp nơi trên thế giới đã thay đổi khá nhiều, tự dưng nóng và lạnh, mưa và tuyết là những điều không thể xảy ra được trong khi khí hậu đang vào hè. Nhưng điều ấy đã xảy ra trên quả địa cầu này, khiến cho những bệnh không tên, bác sĩ khó chuẩn đoán đã xảy ra nhanh nhản khắp nơi, và vì thế mà con người chỉ là những chủ thể bị động, chứ không còn là chủ động của thiên nhiên nữa. Chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc, dưới sự trụ trì của Hòa Thượng Thích Tánh Thiệt, đã bị ngọn lửa vô tình bốc cháy vào lúc 1 giờ 30 ngày 18 tháng 6 năm 2006 vừa qua, là một sự chấn động to lớn cho toàn thể Phật giáo đồ tại Âu Châu. Ngôi chùa là sự kết tinh của biết bao nhiêu sự đầu tư bằng tâm và vật lực. Nhưng lửa có chờ ai đâu khi mà chúng ta sơ ý. Điều đó cũng nhắc nhở cho chúng ta phải cẩn thận hơn nữa, chứ đừng khinh thường. Dầu là một đốm lửa nhỏ, nhưng nó có thể đốt cháy cả một thế giới này. Để chia sẻ những mất mát khó tìm lại được ấy, kính mong quý độc giả của báo Viên Giác, Phật tử cũng như không Phật tử, mỗi người chúng ta nên trợ giúp một bàn tay, một viên gạch, một tấm ngói để xây dựng lại ngôi nhà tâm linh ấy. Đó là một điều vô cùng cần thiết trong lúc này. Mọi sự đóng góp xin quý vị gửi trực tiếp về chùa Thiện Minh có đăng trong phần tin tức của số báo này. Xin chấp tay nguyện cầu để mọi Phật sự của giáo hội ở trong cũng như ngoài nước sớm thành tựu viên mãn, và đặc biệt là khóa tu học Phật giáo Âu Châu kỳ 18 tổ chức tại Tostedt, Đức Quốc, từ ngày 27 tháng 7 đến 5 tháng 8 năm 2006, sẽ có nhiều người tham gia tu học để củng cố tâm Bồ Đề của mọi người càng ngày càng được vững chắc thêm lên. Ban biên tập báo Viên Giáp. Thư tòa soạn số 155. Kể từ ngày 10 tháng 6 năm 1995, đại chúng chùa Viên Giác bắt đầu lạy kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 1 bằng phương pháp mỗi chữ mỗi lạy vào mỗi đêm vào trong mùa an cư kết hạ của mỗi năm. Kinh này dày 776 trang, khổ A5 chữ nhỏ. Đến ngày 17 tháng 8 năm 2005, nhằm ngày 13 tháng 7 năm Ất Dậu, Phật lịch 2549, tất cả bộ kinh này đã lạy xong, tổng cộng là 158.777 chữ, lạy trong vòng hơn 10 năm, và năm nay, đại chúng chùa Viên Giác bắt đầu lạy kinh quyển 2. Trung bình mỗi đêm lạy từ 250 đến 350 lạy, và mỗi mùa an cư kết hạ như thế, lạy không dưới 15.000 lạy. Đây cũng là một pháp tu mà chúng tôi đã khởi đi từ năm 1984, và cho đến năm nay, 2006, tính như thế đã 23 năm rồi. Thời gian thật vô tình, chúng ta không nắm bắt được nó, nhưng chính nó sẽ ghi lại những dấu ấn mà thời gian ấy đã đi qua. Nếu trong 23 năm ấy ta đã chẳng làm gì cả, thì thời gian cũng lặng lờ trôi, lướt qua đi trong dòng đời, mà như Tổ Quy Sinh Linh Hữu đã nói, nhịch vãn nguyệt lui, táp nhiên bạch thủ, ngày qua tháng lại, thoát đã bạc đầu. Đó là một lời dạy rất chí lý, nhưng mấy ai rõ được lẽ vô thường của cuộc sống và sự sanh diệt, diệt sanh, vốn biết rằng tất cả các pháp đều không có tính nhất định. Nhưng nếu chúng ta làm chủ được chính ta, tức là làm chủ được vạn pháp. Nếu không tự làm chủ được mình, mà cứ để cho ngoại cảnh đóng vai chính, thì mãi mãi muôn đời ta cũng chẳng phải là ta của thuở nào. Năm nay 2006, đối với Phật giáo tại Đức nói riêng cũng như tại Âu Châu nói chung đánh dấu nhiều sự kiện quan trọng, và nơi đây xin ghi lại vài điều để mai này khi ai đó dở lại chồng báo cũ và đọc lại những tin như thế này để được biết rằng một thời đã qua như thế. Đầu tiên, toàn thể Phật tử Âu Châu khi hay tin Hòa Thượng Thích Minh Tâm, Chủ tịch Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Âu Châu và Viện chủ Chùa Khánh Anh tại Pháp, đã cung thỉnh được Đức Đạt Lai Lạt Ma đến Pháp để làm lễ khai quang và an vị tôn tượng Đức Bổn Sư Chùa Khánh Anh tại Chùa Mới Evry vào ngày 12 tháng 7 năm 2006. Thì mọi người con Phật thuộc các tự viện tại Âu Châu đã tổ chức những chuyến xe bus và xe cá nhân để về chùa Khánh Anh tham dự đại lễ. Nhưng rất tiếc là Đức Đạt Lai Lạt Ma đã không đến được vì lý do sức khỏe. Tuy nhiên, hầu như đại diện cho các nước Âu Châu, chư tăng và Phật tử đều có mặt trên cả vài ngàn người. Điều ấy đã nói lên được tinh thần cộng trụ và chia sẻ những công việc làm của Hòa Thượng và Giáo hội mà mọi thành viên trong Giáo hội lâu nay đã đương và sẽ gánh vác những gì Hòa Thượng và Giáo hội đã lãnh đạo suốt hơn 20 năm qua. Tinh thần này rất đáng tôn quý, và toàn thể chư tăng ni cũng như Phật tử chúng ta nên cố gắng giữ gìn nhằm nâng đỡ cho nhau trên bước đường học Phật và tu Phật. Từ ngày 27 tháng 7 đến mùng 5 tháng 8 năm 2006 vừa qua, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất Đức Quốc và Hội Phật tử Việt Nam Thống nhất tại Cộng hòa Liên bang Đức đã đứng ra tổ chức khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 18 tại Tostedt. Đã thành công viên mãn, con số 100 chư tôn đức tăng ni và 700 Phật tử từ 14 nước tại Âu Châu cũng như Mỹ Châu và Á Châu về tham dự giảng dạy cũng như tu học, quả là một điều bất khả tư nghị. Trong số 800 người đó, đa phần là số trẻ. Đây cũng là một niềm vui của giáo hội, vì tre tàn luôn luôn có măng non đang mọc. Ngoài ra, đại diện chính quyền địa phương của Đức và báo chí cũng đã tường thuật về khóa tu học liên tiếp trong 3 lần, gây được ảnh hưởng tốt đối với người Đức quanh vùng. Năm nay, giáo hội cũng đã bầu lại thành phần hội đồng điều hành nhiệm kỳ năm 2006 đến 2010. Đồng thời, một ngày niệm Phật đã vang dội khắp trời Âu, cũng như ngày hội thảo của chúng Bồ Tát giới và thanh niên tăng ni trẻ đã đem lại nhiều sự hưng phấn cho công việc Phật sự tại Âu Châu này. Sang năm 2007, kỳ tu học thứ 19 sẽ được tổ chức tại Thụy Điển thay vì Hòa Lan như đã thông báo trước đây. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng 8 năm 2006, sau khi bế giảng khóa học Phật giáo Âu Châu kỳ thứ 18, đa phần học viên đã về chùa Viên Giác để tham dự, cũng như đảnh lễ chiêm bái xá lợi qua chương trình Maitreya Project của Tây Tạng triển lãm. Riêng phần chiêm bái này được ghi nhận là rất thành công, vì lẽ hơn 2.000 Phật tử Việt Nam ra, còn có độ 5.000 người Đức tại Hannover và các vùng phụ cận về chùa Viên Giác để chiêm bái xá lợi. Cứ sắp hàng hai mà nhiều khi cái đầu tại chính điện mà cái đuôi nằm phía ngoài cổng tam quan, kéo dài mãi tận ngã tư đường Eisenkampstrasse. Đây cũng là một đại sự nhân duyên, vì hóa thân của chư Phật và chư vị Bồ Tát đã có mặt tại trời Tây, vào ngày 7 tháng 9 năm 2006, nhằm ngày rằm tháng 7 nhuần năm Bính Tuất, tại chánh điện chùa Viên Giác đã tổ chức một đàn giới sa di và sa di ni cho chúng xuất gia của chùa Viên Giác và chùa Phật Huệ. Đã có 9 giới tử cầu thọ giới này, Hòa thượng Thích Minh Tâm làm đầu đàn, Hòa thượng Thích Tánh Thiệt, Hòa thượng Thích Kiến Tánh làm Yết Ma và giáo thọ A Xà Lê cùng với 7 vị tôn chứng sư khác. Đây là một tiểu giới đàn, nhưng đã được sự chứng minh và hộ niệm của các bậc tôn túc trong giáo hội Âu Châu, cũng như giáo hội tại Đức. Quả thật, các giới tử đã được ân kiêm lợi lạc trên đường tấn tu đạo nghiệp rất nhiều. Riêng về chùa Thiện Minh, sau cơn hỏa hoạn thật đau lòng, vì việc này chẳng ai mong đợi, trông chờ. Nhưng việc rủi ro lại cứ đến. Dẫu biết rằng mọi vật hữu vi trên cuộc đời này đều hữu hình, hữu hoại, nhưng không phải vì thế mà chúng ta dễ chấp nhận được một sự mất mát quá to lớn về cả hai lĩnh vực, tinh thần cũng như vật chất như thế. Hòa thượng Thích Tánh Thiệt đã và đang có một chương trình tái thiết lại chùa Thiện Minh trong tương lai gần. Kính mong chư tôn đức và quý Phật tử xa gần hỗ trợ, cũng như chia sẻ công việc trọng đại này với chùa Thiện Minh, cũng như Hòa thượng Thích Tánh Thiệt. Trong khóa tu học Phật Pháp Âu Châu kỳ thứ 18 tại Tostedt, sau khi học viên tham dự, nghe Hòa thượng trình bày diễn biến sự việc, mọi người, kẻ ít, người nhiều, bằng nhiều hình thức khác nhau, đã đóng góp cho công việc tái tạo ngôi chùa Thiện Minh tại Lyon, Pháp Quốc. Những nghĩa cử đẹp ấy, quả thật, vẫn còn hằn sâu nơi tâm thức của người Phật tử trong khóa tu ấy. Tờ báo Viên Giác số 154 tháng 8 năm 2006 vừa qua, đặc biệt viết về Vu Lan, về công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha nhân ngày báo hiếu ấy, có nhiều bài viết rất hay. Riêng tại Ý, đã có đến 3 bài viết về mẹ, nội dung rất phong phú và truyền tải được đạo hiếu Đông Phương đến mọi người đang sống ở trời Tây này. Đồng thời cũng đã nói lên được tấm lòng hiếu thảo của con cái đối với đấng sinh thành nhân ngày lễ Vu Lan về trên đất khách quê người. Báo Viên Giác cho đến nay vẫn mang danh nghĩa là báo biếu, vì lẽ báo không phát hành, sự ủng hộ là do quý độc giả xa gần tài trợ trong suốt gần 30 năm qua, cho đến năm 2005. Chính phủ Đức vẫn còn tài trợ 1/3, nhưng kể từ năm nay 2006, phần tài trợ này chính phủ không thể tiếp tục được nữa, vì chính phủ đã giúp cho người tị nạn Phật tử Việt Nam chúng ta cũng đã trên 25 năm rồi. Do đó, tất cả đều phải tự lực từ mọi việc in, ấn, gửi báo đi, tem thư, vân vân. Kính mong quý độc giả trong cũng như ngoài nước Đức gồm 36 quốc gia nơi có người Việt sinh sống và nhận báo trong 6.000 số in mỗi kỳ, nếu mỗi người có một sự đóng góp trong mỗi năm một lần thì thật là hân hạnh biết bao cho ban biên tập cũng như chùa Viên Giác. Kính mong quý vị lưu tâm hỗ trợ cho. Vu Lan đã về rồi, và tiếng vọng Vu Lan vẫn còn đó. Qua số người tham dự lên đến 7.000 nhân mùa Vu Lan báo hiếu năm nay, 2006, đã nói lên được ý nghĩa quan trọng của ngày đại lễ. Vì ngày Vu Lan chính là cơ hội để cho con cháu nhớ về mẹ cha và ông bà tổ tiên trong nhiều đời nhiều kiếp, và mong rằng truyền thống tốt đẹp ấy vẫn mãi còn tồn tại cho đến tận bao giờ. Ban biên tập báo Viên Giáp. Thư tòa soạn số 156. Trong kinh Đại Bát Niết Bàn quyển 2 có kể một câu chuyện về tiền thân của Đức Phật Thích Ca như sau. Một thuở nọ, ở vào một kiếp quá khứ xa xưa, có một người rất nghèo, và khi hay tin có một Đức Phật ra đời, biết rằng rất hiếm quý và muốn có một vật gì đó để đem đến dâng cúng Đức Phật, nhưng cuối cùng rồi cũng đã chẳng tìm ra được một vật gì hiện có trong nhà cả. Gã thanh niên nghèo nàn ấy bèn nghĩ rằng, hay là ta nên mang thân mình ra giữa chợ đời để rao bán, nếu ai đó có mua được bao nhiêu thì ta sẽ mang đến cúng dường Đức Phật để được phước báu. Suy nghĩ như thế, và chàng thanh niên kia thực hiện ngay ý định ấy, nhưng sau khi đem thân mình đi rao bán, chẳng có một kẻ nào thuận ý mua, mà còn tỏ ý chê cười. Chàng ta trên đường về rất tiêu nghỉu, vì không bán thân được để lấy tiền cúng dường Phật. Bỗng đầu có một người giàu có xuất hiện và đồng ý mua chàng ta đến 5 đồng tiền vàng, nhưng với điều kiện là kẻ bán phải bị ăn thịt thì người mua mới có thể lành bệnh được. Người mua và kẻ bán đều đồng ý, nhưng kẻ thanh niên ấy hẹn rằng sau khi nhận tiền, đúng 7 ngày sau sẽ trở lại nộp mạng. Thế nhưng người mua không bằng lòng, vì bảo rằng vị y sĩ riêng của ông ta bảo chỉ trong vòng vài ngày nữa người bệnh sẽ chết nếu không ăn được thịt người. Thế rồi người bán thân đồng ý rằng sau một ngày sẽ trở lại, cầm 5 đồng tiền vàng trên tay và đi đến chỗ Phật với dáng điệu thật cung kính thiết tha cúng dường, và mong được Đức Phật nói kinh Đại Bát Niết Bàn cho nghe trước khi thân mình trở về với tro bụi. Phật đã hoan hỷ nhận lời và nói hết kinh Đại Bát Niết Bàn cho người cúng tiền nghèo khó ấy nghe. Nhưng vì tâm trí chậm lụt nên gã ta chỉ nhớ có 4 câu kệ trong kinh Đại Bát Niết Bàn mà thôi. Khi trở lại nộp mình cho người mua, tâm người nghèo rất hoan hỷ vì đã cúng dường được cho Phật tại thế. Mỗi ngày khi thân thể mình bị cắt đi 3 kg thịt để nuôi người bệnh, thì tâm người bán luôn luôn nhớ nghĩ đến bài kệ 4 câu trong kinh Đại Bát Niết Bàn, và tâm rất hoan hỷ cho việc làm ấy. Rồi một ngày kia, người bệnh ăn gần hết thịt của người bán, bệnh kia cũng đã lành. Đồng thời với tâm hoan hỷ khi xả thí, khiến cho chư thiên thiện thần đồng ai cảm và gia bị, nên thân của người bán kia đã hoàn lại như cũ. Đức Phật thong thả bảo cho đại chúng biết rằng kẻ nghèo nàn ấy chính là ta. Ta bây giờ là Thích Ca Mâu Ni trong hiện tại. Đọc và lại qua câu chuyện ấy, ta thấy được gì? Có thể những câu hỏi sẽ được đặt ra như: có lẽ nào Đức Phật kia còn cần tiền vàng để thọ ký cho được thành Phật ở kiếp sau? Hay bệnh gì lại phải ăn thịt người mới lành? Làm sao có căn bệnh như thế được? Tại sao khi bị xẻ thịt lại không bị dao động, vân vân? Đó là những câu hỏi mà câu trả lời có thể là: thật ra Phật kia đâu có cần tiền vàng để làm gì, trong khi người đã giải thoát sanh tử. Vì tu Bồ Tát hạnh, thực hành Bồ Tát đạo, nên kẻ nghèo kia mới hy sinh thân thể của mình như thế. Và khi hy sinh, không tỏ vẻ hoài nghi và luôn hoan hỷ, nên đã động lòng đến chư thiên, do vậy mà thân thể mới hoàn lại như xưa, vân vân. Trên đây là một số câu hỏi và một số câu trả lời tượng trưng, có thể sai mà cũng có thể đúng. Nhưng đúng nhất là câu chuyện tiền thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở trong một thuở quá khứ xa xôi nọ, khi hành Bồ Tát Đạo đã có lần như thế. Đọc chuyện xưa để nhớ về nay, khi chúng ta là những người đã thọ giới Bồ Tát xuất gia và Bồ Tát tại gia, có ai trong chúng ta đã, đương và sẽ có thể hy sinh thân mạng mình như thế để bán thân và cốt cầu được gặp Phật và nghe Pháp chăng? Hay ngày nay, ta đã có đầy đủ Pháp bên cạnh rồi mà không cần phải bán một thứ gì cả trong gia tài của mình? Mình vẫn đủ khả năng để cúng dường lên Tam Bảo. Hoặc giả, cũng có nhiều người vì chẳng cần tin Tam Bảo họ vẫn giàu có, đâu có cần sự cúng dường. Ở đây ta thấy đẳng tam luân không tịch đã thể hiện trọn vẹn trong câu chuyện trên. Đó là của thí mở ngoặc, vật thí đóng ngoặc, người bố thí, kẻ nhận của bố thí, cả ba đều thanh tịnh, trong sạch, không có tâm vọng cầu được thí và cũng chẳng phải mong được chứng quả chánh nhân, chỉ mong một điều là thực hành được hạnh Bồ Tát. Như vậy, sự bố thí ấy là một sự bố thí rất cao cả, không phải ai trong chúng ta cũng dễ làm được. Thế thường, ai cho ai một vật gì đó, đều mong mỏi có một sự đền đáp cho xứng đáng với của mình bỏ ra, và ngược lại, nếu không làm thế, thì mình sẽ bị Phật lòng. Dĩ nhiên, chúng ta không là Phật, là Thánh Nhân, là Bồ Tát, nên ta vẫn bị những sự đối đãi và bị thử ngăn chia. Nhưng chúng ta đang học hạnh thánh, chúng ta có thể bắt chước làm theo những gì mà chư vị Bồ Tát thực hành, nên sự bố thí có nhiều ý nghĩa hơn. Trong thời gian qua, tại Đức đã có hai ngôi chùa ni được tạo mãi, một ở tại Hamburg dưới sự lãnh đạo của sư bà Thích Nữ Diệu Tâm, và một ở Berlin, thủ đô của nước Đức, nơi ni sư Thích Nữ Diệu Phước trụ trì. Cả hai cơ ngơi đều đầy đủ những tiện nghi tối thiểu để có chỗ cho chư ni tu học và chư Phật tử có nơi lễ bái nguyện cầu. Cả hai nơi đều đã mua xong, và cả hai nơi cũng đều phải mắc nợ của ngân hàng và của Phật tử. Mặc dầu chúng ta đang ở trong giai đoạn kinh tế khó khăn nhất của nước Đức nói riêng và Âu Châu nói chung, nhưng cũng đã có nhiều người tuy thất nghiệp cũng đã cố gắng dành dụm ít nhiều để gieo trồng cội phước đó. Tuy không thể sánh với tiền thân của Đức Phật bên trên, cũng như không cực khổ lắm khi cúng thí, vì chúng ta vẫn còn trong khả năng có thể của mình. Có như thế, mảnh vườn kia mới được phát triển và tinh thần Bồ Tát Đạo, hành Bồ Tát hạnh ngày nay có thể khác hơn ngày xưa ít nhiều. Nhưng chung quy cũng chỉ để được giải thoát, giác ngộ là điểm then chốt của mọi người và mọi loài. Suốt một năm qua, bao biến thiên lịch sử của chiến tranh, của động đất, của sự ngược đãi, của lạc hậu, của tiến bộ, của sự nghèo đói và giàu có chênh lệch nhau, làm cho thế giới đã phải trải qua nhiều cơn ác mộng, khiến cho các nhà xã hội học, tôn giáo học, chính trị học phải băn khoăn lo nghĩ phải làm sao có được một đáp số khá hơn nhằm vực hẳn con người ra khỏi trốn khổ đau tục lụy này. Điều mà chắc chắn rằng con người không bao giờ muốn đắm chìm trong bể khổ của kiếp nhân sinh như thế. Cứ thử tưởng tượng rằng, và điều này là sự thật, sẽ xảy ra với chính chúng ta và con em của chúng ta trong vòng 40 năm nữa, là những nhiên liệu như dầu hỏa và khí đốt không còn nữa. Lúc ấy, con người trên mặt đất này sẽ ra sao? Dĩ nhiên, câu hỏi này sẽ còn bao nhiêu câu hỏi khác sẽ được đặt ra liên tục nữa, và cuối cùng thì nhân loại sẽ đi về đâu nếu chúng ta không biết phải chuẩn bị bảo vệ môi sinh và môi trường sống ngay từ bây giờ? Ta thử hỏi, chiến tranh từ đâu đến? Sự nghèo đói, lạc hậu là do đâu mà chi phối con người như thế? Vả chăng con người là chủ nhân ông của tạo hóa, hay tạo hóa là chủ chúng ta trong mọi tình huống trong cuộc sống hàng ngày? Sự tu và sự học sẽ giúp cho chúng ta làm chủ được cuộc sống và làm chủ bởi chính mình. Chúng ta không bị lệ thuộc vào hoàn cảnh bên ngoài, mà hoàn toàn do nội tâm của chúng ta chủ động. Khi chúng ta đã làm chủ tự chính mình rồi, thì chúng ta sẽ xoay ngược thế cờ và ngoại cảnh ấy sẽ chuyển theo nội tâm, chứ nội tâm sẽ không xoay theo ngoại cảnh nữa. Nhưng khi chúng ta chưa tự làm chủ chính mình, từ bi và thù hận, trí tuệ và ngu si là những tiêu đề đối nghịch nhau, nghĩa là khi từ bi hiện hữu nơi tâm thức của mình, thì sự thù hận không có cơ hội để ngự trị nơi tâm ta nữa. Đó là lời dạy của chư Phật, cũng như Đức Đạt Lai Lạt Ma đã nói. Cũng như thế ấy, khi trí tuệ đã hiện hữu nơi nội tâm của mình, thì sự ngu si, thiếu sáng suốt, không còn có chân đứng nơi mảnh đất tâm linh của mọi người nữa. Lúc ấy, lời nói và hành động của chúng ta sẽ thấm đượm từ bi và trí tuệ nhiều hơn là sự hận thù và thiếu suy nghĩ khi chúng ta cưu mang hay giải quyết một vấn đề gì. Tuy xuân Đinh Hợi chưa đến, nhưng xuân 2007 dương lịch sắp về với cái lạnh của trời Âu, đại diện cho toàn ban biên tập của báo Viên Giác, cầu chúc cho các độc giả khắp năm châu có một mùa xuân miên viễn của đất trời và vạn vật. Khi Chúa Xuân đã về ngự trị trong lòng của mọi người, ban biên tập báo Viên Giác chúc mừng năm mới, thành tâm kính chúc chư Tôn Hòa Thượng, chư Thượng Tọa Đại Đức Tăng Ni và đồng bào Phật tử khắp nơi trên thế giới một năm Đinh Hợi được kiết tường như ý.